Xin chào quý ông bà anh chị em một lần nữa. Tôi biết là ở trong phòng của chúng ta, tất cả chúng ta đều đã tin Chúa, nhưng mà tôi muốn hỏi quý vị, có bao nhiêu người trong quý vị tin Chúa trên 10 năm ở trong phòng của chúng ta? Anybody? Dạ, cảm ơn quý vị. Có bao nhiêu người tin Chúa từ 5 năm trở lên? Không phải 5 năm thôi mà từ 5 năm trở lên, tức là bao gồm những người cả 10 năm. Có ai không? Tôi mong rằng tất cả những người còn lại tin Chúa và không, nếu quý vị không đưa tay. Và quý vị có tin thế này không? Một khi Chúa dạy tin Chúa đó, thì tất cả tội lỗi của quý vị được tha, đúng không? Quý vị có tin điều đó không? Khi quý vị tin Chúa thì tất cả tội lỗi được tha, đúng không? Và từ cái ngày quý vị tin Chúa đến bây giờ, quý vị không bao giờ phạm tội nữa, đúng không? Không. Nghĩa là quý vị đã được tha khi tin Chúa, nhưng mà rồi quý vị cũng phạm tội. Thế thì quý vị làm gì nếu mình lỡ phạm tội? Quý vị đã từng phạm tội sau khi tin Chúa, thế quý vị làm gì khi mà đã cái tin Chúa rồi quý vị lỡ phạm tội? Thực sự ra đôi khi chúng ta rất là xề xòa và sở lỗi về cái việc là tin Chúa là tin Chúa nhưng phạm tội, và chúng ta thấy ai cũng phạm tội đầy ra đó hết thì đâu có gì đâu. Nhưng mà đó là một vấn đề nghiêm trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Nó là vấn đề nghiêm trọng khi mà chúng ta đặt lại điều này. Yes, tất cả chúng ta đều phạm tội, nhưng lỡ chúng ta phạm tội thì sao? Thực ra thì cái tựa đề của bài giảng của tôi là như vậy. Điều này có nghĩa là hãy coi đó là một vấn đề nghiêm trọng, suy nghĩ về việc đó một cách nghiêm túc khi chúng ta đối diện với lời Đức Chúa Trời. Có lẽ đề tài tội lỗi là một đề tài không được mấy ưa thích, và nó lại là điều, nhưng mà nó là điều vô cùng quan trọng mà một người theo Chúa không thể bỏ qua. Và đó là lý do sứ đồ Giăng. Lần trước chúng ta bắt đầu thư của ông, và trong thư Giăng thứ nhất, ông nói về cái kinh nghiệm cá nhân và mối liên hệ trong Chúa và Long Hội Thánh, trong mối liên công với nhau. Và sau khi ông nói điều đó xong, ông đi thẳng vào vấn đề. Điều mà ông nói với chúng ta hôm nay, một vấn đề hết sức cần thiết mà ông nghĩ rằng điều này cần thiết cho người theo Chúa lắm. Đó là họ sẽ phạm tội, có lúc phạm tội. Nhưng mà bài học cho chúng ta thấy rằng dù có nhất thất bại, có lúc chúng ta phạm tội, đời sống cơ đốc nhân vẫn là một đời sống có thể đắc thắng, dù rằng chúng ta có thể phạm tội. Cho nên tôi nghĩ rằng điều này nó không có riêng ai hết, không riêng một cá nhân, một người nào. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể có những lúc chúng ta lỡ phạm tội. Như vậy thì làm thế nào? Ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 từ câu số 5 cho đến câu số 2, đó là đoạn 2 câu số 2, đó là phần kinh thánh chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Điều đầu tiên tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em, nếu chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta phải xin nhận tội lỗi. Hãy nhận biết đó là một thực trạng về tội lỗi và chúng ta xin nhận tội lỗi. Ở trong tin lành xin thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu số 5 chép như thế này: rằng này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Sứ đồ Giăng nói rằng ông đã nhận nơi Chúa, đã nghe nơi Chúa dạy ông, giảng cho ông, nói cho ông điều đó, và bây giờ ông giảng lại cho người khác và ông nói đây là về Đức Chúa Trời. Đây là điều thật mà Chúa đã giảng, và ông nói rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm nào. Ông nói một cách chắc nịch rằng Chúa là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm. Chúa là sự sáng nghĩa liền. Chúa là sự sáng có nghĩa là Ngài là tuyệt đối thánh khiết, Ngài là đấng Đức Chúa Trời tuyệt đối thuần khiết. Ánh sáng thì là không có dung nhận bóng tối. Tức là chỗ phòng của chúng ta đang có ánh sáng, có đèn điện. Nếu quý vị muốn tối thì sẽ thấy là tắt đèn điện thì chúng ta sẽ tao tối. Tức là cái chỗ nào có ánh sáng, chỗ đó không có bóng tối. Mà khi mà ánh sáng rời khỏi đó thì sự tối mới đến. Cho nên ánh sáng và sự bóng tối không thể ở chung. Cho nên khi mà sứ đồ Giăng bảo rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, nghĩa là trong Ngài không có một sự tối tăm. Điều đó có nghĩa rằng Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng trọn vẹn, Ngài không có tội lỗi ở trong Ngài, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Và nói một cách khác, theo cách của loài người chúng ta đó, Đức Chúa Trời không chịu được tội lỗi. Quý vị biết điều đó không? Ngài không chịu được tội lỗi, Ngài không chịu nổi tội lỗi. Và đó là cái điều mà Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời khi nói rằng Ngài là ánh sáng và trong Ngài không có sự tối tăm. Thế nhưng ở trong câu số 6 chép như thế này, câu số 6 chép rằng ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Chúa, tức là tôi tin Chúa, tôi có mối liên hệ với Chúa đó. Ví bằng chúng ta nói rằng chúng ta có mối liên hệ với Chúa mà còn đi trong sự tối tăm, tức là tôi liên hệ với Chúa mà tôi vẫn còn đi trong sự tối tăm, thì Kinh Thánh chép như thế này: ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nghĩa là tôi bảo rằng Chúa là sự sáng, và tôi bảo rằng tôi còn ở trong sự sáng, Nhưng nếu tôi là sự tối tăm thì làm thế nào sự tối tăm ở trong sự sáng? Hễ có sự sáng thì không có sự tối. Và nếu chúng ta vẫn tiếp tục bước đi trong sự tối tăm đó, thì chúng ta không làm theo lẽ thật. Đây một là một lời gần như là cảnh cáo rằng không thể được bước đi trong sự tối tăm. Anh chị em, Chúa là sự sáng, thì anh chị em phải là sự sáng. Tại sao anh chị em trong sự tối tăm? Nghĩa là anh chị em không được phạm tội. Đó là cái điều mà sứ đồ Giăng muốn nói. Ở trong câu số 8 chép thế này, câu số 8 rằng: ví bằng chúng ta, tức là những người như chúng ta, ví bằng chúng ta nói rằng mình không có tội. Tôi đâu có tội đâu mà tối tăm. Ví bằng chúng ta nói rằng mình không tội, có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Thế thì bây giờ thế này, bảo rằng Chúa là sự sáng, anh em bước đi trong sự tối tăm sao đến với Ngài? Tôi nói là mình nói rằng ồ tôi không có tội. Ông nói rằng anh em nó mà không có tội là nói dối, bởi vì mình thật sự là có tội. Ở trong câu số 8, câu số 10, cái chữ nhược bằng ở trong cái phần, quý vị để ý trong cái phần này đó, quý vị đọc lại đó, câu số 7, câu số 8, câu số 9, câu số 10, 4 lần đều nói nếu. Cái chữ mà nhược bằng, ví bằng đó là nếu đó. Ở trong câu số 10 thì nói rằng ví bằng hoặc là nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Đây là một cái nan đề, phải không? Và mình là người nói rằng mình không có tội thì mình thực sự là phạm tội. Mà Chúa nói để là thực sự phạm tội thì nó là phạm tội. Mà nếu là phạm tội làm sao bước đi trong sự sáng? Và nếu Chúa trời là sự sáng thì tôi phạm tội là tôi bóng tối, thì làm bước thế nào mà bước đi trong? Nói cách khác, nếu chúng ta đọc lại câu 8, câu số 10, chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng tất cả chúng ta đều phạm tội. Chúng ta không thể nào chối chạy chữa về cái việc chúng ta là người phạm tội. Và vì vậy cho nên câu Kinh Thánh có lẽ chúng ta rất là quen thuộc, đó là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3, có lẽ vậy, tôi muốn tìm cái câu Kinh Thánh liên quan đến cái điều mà Chúa muốn nói ở đây. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu số 19 chép rằng, đây chép rằng: vả sự đáng xét là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, bởi vì việc làm của họ là xấu xa. Tức là Chúa nói thế này: Chúa là sự sáng đến thế gian, mà con người chúng ta thì ưa cái sự tối tăm hơn là Chúa. Vì vậy cho nên tất cả mọi người đều đáng bị hình phạt. Cho nên trở lại với Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội và vì vậy chúng ta đã làm lu mờ vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và đó là một sự phán xét. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, tội lỗi thực ra nó là không phải là vấn đề khái niệm đúng sai. Chúng ta sống trong một xã hội mà người ta nghĩ đến sự tương đối, rằng họ nói ở trong nhà thờ tội lỗi, nhưng mà sự thực có thì nó không phải là tội lỗi. Tức là tội lỗi là một cái khái niệm hơn là một cái điều thật. Thực ra đó, tội lỗi là một điều thật. Mà tội lỗi không đơn giản chỉ là nói dối một câu. Tội lỗi nó không đơn giản chỉ là ôi tôi tham lam một chút cho nên nó là tội lỗi. Tội lỗi là chống lại, là xúc phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời là sự sáng và một người phạm tội là người đó xúc phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tôi đọc ở trong Rôme, khi Đức Chúa Trời nói về tội lỗi như thế này. Ở trong Rôme thì tôi tạm dịch đọc ở trong bản truyền thống hiệu đính, một cái lời mà sứ đồ Phaolô đã viết từ ngàn xưa, nhưng mà khi quý ông bạn cho em đọc lại sẽ thấy giống như Ngài viết cho thời đại chúng ta ngày hôm nay, giống như trong xã hội của chúng ta, trong cái đất nước mà ngày hôm nay chúng ta gọi là, nhiều người nghĩ đó là đất nước Cơ Đốc giáo, Christian Nation. Thực sự đó đây là một lời mà Đức Chúa Trời viết. Tôi đọc lại ở trong Roma đoạn 1, ở trong bản hiệu đính như thế này. Trong câu 24 trở đi: vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ, cả đến đàn bà cũng đổi lấy cách quan hệ tự nhiên ra theo phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đúc tình dục với nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông và chính họ phải chịu sự xử phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Nếu quý vị quan sát cuộc sống đất nước xã hội chúng ta đang sống, nấy là điều không phải ở từ Mỹ. Mọi nơi, nếu quý vị ở Việt Nam thì chúng ta thấy điều này. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, đầy lòng ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm. Họ nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết, vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành những người khác nữa. Tôi không biết, tôi không có đếm thử nó bao nhiêu, nhưng mà đây là một phần nhỏ trong Kinh Thánh nói về điều này. Và chúng ta đọc điều đó để thấy rằng tội lỗi thực sự là kinh khiếp. Thực sự tội lỗi thực là một cái điều đáng sợ mà chúng ta đôi khi chúng ta dung dưỡng trong đời sống. Cho nên thưa quý ông anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương. Ở trong thời gian thứ nhất đó là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Dù vậy Ngài không chịu nổi tội lỗi. Ngài sẽ không dung chịu nổi tội lỗi. Cho nên hậu quả đó là Chúa làm cho mọi người phải gánh trả, đó là sự chết. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 20 chép rằng linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Ở trong Rô-me đoạn 6 câu 23 nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói cách khác, chúng ta bị lên án đáng phải chết vì tội lỗi mà không ai trong chúng ta thoát khỏi. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta biết rằng Chúa đã chết thay cho chúng ta, thì chúng ta có nên sống tiếp tục trong tội lỗi nữa hay không? Chúng ta liệu chúng ta có tiếp tục làm điều đó không? Không phải là ăn cắp, không phải là giết người, nhưng mà những điều nhỏ xảy ra trong đời sống của chúng ta, liệu chúng ta có tiếp tục nên tiếp tục điều đó? Sáng nay tôi dạy lớp giáo lý ba tên, một người hỏi nói rằng, mục sư ơi, ở chỗ làm của con có người khách họ khó chịu lắm, mình bực mình họ khó chịu, họ như có phạm tội hay không? Quý ông bạn cho em, điều đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vậy thì nếu lỡ chúng ta phạm tội thì sao? Điều thứ hai tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em đó là hãy tiếp nhận sự tha thứ. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng mua nhà, right? Quý ông bạn chị em đã mua nhà. Quý vị có biết là cái lúc mà tới gặp nhà băng, tới chỗ cái company gọi là title company đó, họ đưa giấy tờ tới và mình ký giấy đó, quý vị có cảm giác thế nào? Vui phải không? Tại mình có nhà. Nhưng quý vị biết là khi mà quý vị ký giấy đó, có nghĩa là quý vị ký giấy nợ đúng không? Và khi đặt cái tay xuống mà ký giấy xong đó, điều đó có nghĩa là khi chúng ta ký giấy đó, thì chúng ta phải trả. No matter what. Khi đã ký rồi thì phải trả. Trước đó thì có thể từ chối, nhưng mà đã đặt bút xuống ký rồi thì chúng ta phải trả. Nếu không trả chúng ta gặp trouble, đúng không? Phạm tội giống như ký giấy nợ. Quý vị bao giờ nghĩ điều đó không? Nghĩa là chúng ta phải chịu hình phạt. Và vì để có thể thoát hình phạt, hoặc chúng ta phải trả, hoặc ai đó trả thay cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta không thể nào trả nổi hình phạt vì ai đó phải trả thay cho chúng ta, cho nên khi chúng ta nói đến tội lỗi, ai đó chính là con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép như vậy, đó là con của Đức Chúa Trời, Ngài trả bằng huyết của Ngài. Tôi đọc ở trong thời gian thứ nhất đoạn 1 trở lại một lần nữa, ở trong câu số 6 phần sau đó nói tên này. Xin lỗi, câu số 7. Huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Phải có huyết, còn có cái giá của ai đó trả, và đó là con của Đức Chúa Trời, huyết của Ngài. Ở trong đoạn 2 câu số 2 thì chép như thế này: ấy chính Ngài, tức Chúa Giêsu, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Nghĩa là khi chúng ta phạm tội, nó bẩn, nó ô, nó nhơ như vậy, thì Chúa đến, Chúa chết thay chúng ta, và chính huyết đó của Chúa làm sạch chúng ta. Câu Kinh Thánh có lẽ quen thuộc cho chúng ta đó là ở trong câu số 9. Câu số 9 chép như thế này: làm thế nào để chúng ta có thể được điều đó? Làm thế nào để chúng ta có thể được sạch? Thì câu số 9 chép rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngài là thành tín công bình sẽ tha thứ tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác, với điều kiện là chúng ta phải xưng tội. Và ở trong châm ngôn thì nói một câu khác thế này: nếu chúng ta che giấu tội lỗi của mình thì chúng ta không được may mắn, nhưng nếu chúng ta xưng ra và gì nữa, lìa bỏ nó, nghĩa là đừng có phạm tội nữa để có thể được xóa bôi và được tha thứ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, để tiếp nhận sự tha thứ chúng ta phải xưng nó ra với Chúa, những tội lỗi của mình, đừng che giấu hay là tự đến lừa mình. It's okay, nó không ok chút nào hết á. Hãy thành tâm với Chúa, bởi vì chúng ta dung dưỡng nó sẽ quay lại làm hại cuộc đời của chúng ta. Quý vị nghe câu chuyện về con vịt không? Tôi hình như tôi có kể cho quý ông bạn chị em chuyện này rồi, rằng có một người nhà giàu nọ, ông rất là giàu có, ở trong nhà ông có nhiều người đầy tớ, và ông cũng có một đứa con trai, ông rất là cưng nó, nhưng mà ông cũng rất là nghiêm. Một ngày nào thằng con trai đi học về, nó cầm cái cây, nó quăng quăng thế này, nó thấy con vịt đi vô, cái bầy vịt đi vô, nó quăng một cái, thì nó đụng một con vịt, nó bắt đầu lăn, con vịt chết. Thì cái anh đầy tớ, cái người chăn vịt nó tới nói thế này đó là: hay, mày làm chết con vịt, tao nói tao mét ba mày. Thế thằng nhỏ nó: anh đừng có nói ba em, ông đánh em chết. Bây giờ anh muốn gì thì anh bảo em làm nói, nhưng mà nhất định anh được nói với ba em. Anh đầy tớ nó: thôi được rồi, tao sẽ không nói với ba mày. Và bởi vì không được không nói, cho nên ngày hôm sau nó đi học về thì anh đầy tớ nó nói: hay, mày lại mày cho mày cho heo ăn. Thì nó nói: no way, đó là công việc của đầy tớ, tôi là con của ông chủ. Cái anh mới nói rằng: mày có nhớ công việc ngày hôm qua không? Thế thằng nhỏ nó nhớ công việc và nó nghĩ được thế nào cũng bị một trận đòn, cho nên nó đi cho heo ăn. Ngày mai nó đi học về thì cái anh đầy tớ là nói rằng: hay, mày lại mày lùa vịt vào chuồng. Nó nói: ủa, đó là công việc của anh mà sao anh bảo tôi? Nó: mày có nhớ công việc hôm qua không? Và vì vậy cho nên thằng bé nó nhớ công việc và nó phải làm. Suốt một tuần nó làm đầy tớ cho cái anh đầy tớ. Và nó chịu không nổi. Cho nên một ngày nọ nó tới với cha nó nói: cha, con trong tuần trước con nghịch quá, con quăng một cây là chẳng may con vịt nó bị chết. Thì dĩ nhiên người cha nào mà khi con mình nói lời đó thì ông nói: thôi được, xoa đầu nói con đừng làm như vậy nữa. Vì ngày mai nó đi học về, anh đệ tớ nói: hay, đi vào cho heo ăn. Nói: no way, cái đó việc của anh đi làm đi. Anh nói: mày có nhớ con vịt của hôm qua không? Thì quý vị biết điều gì xảy ra. Nó: tôi nhớ con vịt hôm qua, nhưng mà cha tôi đã nói với cha tôi rồi, cha tôi đã tha thứ tôi rồi, và tôi không cần phải đi làm đầy tớ cho anh nữa. Bởi vì như châm ngôn đoạn 28 rằng, nó xưng nó ra, nó nói với cha nó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta dám xưng mình ra tội là trước mặt Đức Chúa Trời, không để đừng để nó dằn vặt chúng ta. Có nhiều người đó, chúng ta khi chúng ta phạm tội với Chúa, với nhau, chúng ta không nói ra, chúng ta nghĩ nó ok, nhưng nó không ok. Nó như con rắn như vậy, chúng ta nuôi trong lòng của chúng ta. Đến một ngày nó sẽ mổ chúng ta. Nó là dằn vặt chúng ta. Ở trong câu chuyện của David, David là người viết Thi Thiên 51, là câu đi về viết về một cái Thi Thiên một, xin lỗi, 32, là một cái sự đôi khốn khổ của ông. Và 51 còn là khốn khổ của David khi mà ông phạm tội tà dâm với Bathsheba. Ông giấu trong lòng mình một năm trời. Và suốt trong một năm đó, nó nghiền nát tâm lòng của David. Khốn khổ. Tội lỗi một người thánh, một con cái của Đức Chúa Trời phạm tội, nó khốn khổ hơn những người khác không phải là con cái Chúa. Quý ông bạn chị em chưa biết Chúa là gì, không biết lời Chúa là gì, làm gì cũng được, no gì cũng ăn được, và cuối cùng quý vị ngủ ngon đúng không? Nhưng là con cái Chúa, khi chúng ta vô tình, chúng ta bực bội, somehow chúng ta nói xấu, làm một điều gì người khác, lòng của chúng ta nó bất an. Đó là cái nỗi khổ của một người thánh khi phạm tội. Cho nên quý ông bà, anh chị em, nó là cái điều mà chúng ta phải làm. Hãy xưng nó ra về Chúa, nói rằng nếu chúng ta xưng nó ra, chúng ta lìa bỏ nó, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ. Cho nên nếu chúng ta lỡ phạm tội, thì đó là cái cách chúng ta làm. Đừng để nó dằn vặt chúng ta. Đừng để cho cuộc đời của chúng ta tự nhiên trở thành khốn khổ. Đừng để cuộc đời của chúng ta trở nên mất phước. Tại sao? Hãy đến với Chúa và nói với Chúa. Quý vị không cần phải đến với mục sư. Có một người chị em đã đến Mà nói với tôi về cái tội lỗi của chị, tôi sẽ cầu nguyện cho chị, nhưng tôi không phải là người tha thứ, cũng không cần thiết đối với tôi. Nhưng tôi có thể chia sẻ, tôi có thể cầu nguyện. Nhưng mà kẻ mà quý vị phải nói, kẻ quý vị nói, hãy nói với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thưa với Chúa giống thằng bé về đó, nó nói với cha nó, Đức Chúa Trời Ngài xóa sạch. Và đó là phước hạnh của một người theo Chúa, và chúng ta không để nó lần hồi trong đời sống của chúng ta, lỡ chúng ta phạm tội. Và chúng ta, quý vị hỏi rằng, sao đơn giản dữ vậy? Sao mà phạm tội, nếu quý vị mới, một vài người mới nói, ủa phạm tội cứ mình nói cái được rồi liền dễ dàng như vậy. Thực sự nó không đơn giản. Để có thể tha thứ tội, chúng ta đọc lại câu số 9 thì sẽ thấy thế này. Huyết của Chúa, ở trong câu số 7 nó huyết của Chúa, và điều đó sẽ rửa sạch tội cho chúng ta, con của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng không nên hạ thấp việc đó, cũng không nên khinh lường cái việc chúng ta được tha thứ. Hãy trân trọng nó và nhận lấy món quà tha thứ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Đó là lời của Đức Chúa Trời, và tôi ước ao rằng nó không là cái bài học bập xưa cũ, rất là mới, rất là gần. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta kinh nghiệm Chúa về việc này. Đó là lý do sứ đồ Giăng nói rằng các con ơi, hãy đến với Chúa là như vậy. Cái điều thứ ba tôi muốn học với quý ông bà anh chị em đó là thế này, là hãy sống một đời sống được tha thứ. Và đây là cái điều chúng ta biết. Cảm tạ Chúa chúng ta phạm tội, cảm tạ Chúa Ngài đầy lòng thương xót và Ngài tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta sống một đời sống được tha thứ. Tôi nhớ hồi nhỏ, có lẽ đây là điều xảy ra nhiều người. Tôi có một người bạn rủ tôi đi ăn trộm xoài. Thì tôi nói phạm tội á, anh nên là một người Công giáo. Anh báo rồi, sao á? Thứ bảy mình tới xưng tội là xong. Và tôi nói, ồ dễ vậy đó phải không? Nói, bây giờ mình không đi, mình đi giờ thời Công giáo, mình thấy Công giáo với cha, thì mình ăn trộm đại rồi chút xíu, mình cầu nguyện Chúa tha thứ cho mình, xưng là xong. Nhưng có phải là chúng ta phạm tội rồi chúng ta cầu nguyện Chúa tha thứ đúng không? Chúa có dạy vậy không? Thực ra thì Chúa dạy khác, đúng không bạn, cho em biết không? Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh chúng ta đọc như là câu gốc ở trong câu số 1 của đoạn 2 chép như thế này. Hỡi con cái bé mọng của ta, đây là lời điều mà sứ đồ Giăng viết. Hỡi các con cái bé mọng của ta, ta viết điều này cho các con, hầu cho các con khỏi phạm tội. Sứ đồ Giăng nói với những người theo ông ngày xưa, những người ông dạy ngày xưa rằng, ông có thể, tại vì lúc bây giờ sứ đồ Giăng cũng đã là 90-95 rồi. Ông nói với hầu hết những người mà ngồi nghe ông là những người đáng con, đáng cháu ông. Hỡi các con, ta viết điều này cho các con, để cho các con không phạm tội. Dĩ nhiên trong phòng này có nhiều người ngang bằng tuổi tôi, lớn hơn tôi không dám nói điều này. Nhưng mà nếu tôi có thể nói với những người trẻ hơn tôi, đáng hàng các con, tôi có thể dùng cái chữ này được rằng, sở dĩ lời Đức Chúa Trời viết ra cho chúng ta để chúng ta không phạm tội. Học lời Đức Chúa Trời để chúng ta không phạm tội. Bởi vì thế này, thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa không muốn chúng ta tái phạm nữa. Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài không muốn chúng ta tái phạm. Câu chuyện về người đàn bà bị tà dâm ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8, Kinh Thánh chép thế này. Một người nữ nọ vì phạm tội ngoại tình tà dâm gì đó bị bắt quả tang. Cho nên những người Do Thái mới đem đến đó với Chúa thế này. Bà này bị phạm tội tà dâm quả tang. Có bằng chứng rõ ràng đây, bây giờ Chúa làm sao? Môi-se thì bảo rằng hãy ném đá người, bây giờ thầy tính sao? Và cuối cùng Chúa Giê-xu không trả lời cho họ, họ đi hỏi lại, thì Chúa Giê-xu ngồi, Kinh Thánh chép rằng Ngài vẽ dưới đất thì người ta không biết gì, người ta đoán Chúa vẽ cái gì dưới đất cũng chẳng ai biết. Nhưng mà họ đi hỏi lại, rồi Chúa nói thôi được, ai là người trong các ngươi mà là người vô tội thì bây giờ ném đá bà đi. Và chúng ta biết câu chuyện chép rằng người ta xây qua xây lại, ông nào cũng xây nhìn với nhau rồi bỏ đi. Người lớn tuổi đi trước, có lẽ người lớn tuổi phạm tội nhiều hơn, không chừng. Rồi họ đi mất rồi, Chúa Giê-xu ngồi là mình, Chúa Giê-xu nhìn lên thì thấy người nữ đó. Chúa hỏi rằng không ai định tội ngươi sao? Và người đàn bà nói rằng dạ thưa không. Thì Chúa nói gì quý vị nhớ không? Chúa nói rằng ta cũng không định tội ngươi đâu. Chúa dừng lại tại đó không? No. Chúa tha thứ, nhưng Chúa bảo rằng hãy đi, đừng phạm tội nữa. Sứ đồ Giăng nói rằng hỡi các con của ta, ta viết điều này cho các con, ta dạy các con, ta giảng các con, ta khuyên các con, để các con không phạm tội. Đó là lời Chúa cho chúng ta, quý ông bà, anh chị em. Chúa không muốn chúng ta tái phạm. Nhưng mà bây giờ thế này, như tôi nói với ông bà, anh chị em từ đầu, nhưng lỡ tôi phạm tội thì sao? Nếu tôi phạm tội thì sao? Phần sau của câu Kinh Thánh đã nói như vậy. Nhưng nếu có ai phạm tội, nếu tôi lỡ phạm tội thì sao? Ở trong phần sau nói rằng nếu có ai đã phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Tôi đọc điều này tôi thấy đây là một điều hết sức tuyệt vời quý ông bà anh chị em. Chúa bảo rằng Chúa Giêsu đó, cái đấng cầu thay đó, Ngài chết cho chúng ta, Ngài trả giá cho chúng ta. Rồi bây giờ khi chúng ta phạm tội, lỡ phạm tội á, Chúa cũng bảo vệ chúng ta, Chúa cover cho chúng ta, Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Và Chúa bảo rằng hãy đến với Chúa, hãy lắng nghe lời của Chúa, hãy tự hứa với lòng và với Chúa rằng con sẽ không tái phạm nữa. Ngài sẽ cầu thay cho chúng ta. Khi tôi thầy nhìn, tôi đọc điều này tôi nghĩ rằng ôi Chúa chết chưa đủ, Ngài vẫn còn theo dạy chúng ta, bảo vệ chúng ta. Và chẳng lẽ như vậy chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội sao? Khi tôi mới học lái xe, nhiều chục năm trước khi đến Mỹ tôi học lái xe, và ai cũng biết khi mới lái xe đó thì thỉnh thoảng mình có một vài cái mistake và cái lỗi, mà lái xe mình quẹo, mình quên nhìn hoặc là mình quên signal hoặc làm gì đó, thì thỉnh thoảng nó có những cái tai nạn suýt xảy ra. Và cứ mỗi lần như vậy mà xảy ra như vậy với tôi đó, thì cái câu của tôi tâm niệm chính mình là tôi quyết rằng tôi sẽ không lặp lại điều đó nữa. Đó là cái tâm niệm của tôi lái xe từ đó cho đến bây giờ. Mỗi lần, thực ra thì tôi thỉnh thoảng tôi cũng có những cái mistake khi mà mình sang lên hay là mình quẹo hay là whatever sẽ có xảy ra. Nhưng mà mỗi lần tôi làm một điều như vậy đó, mà điều sai đó, suýt tai nạn xảy ra đó, thì tôi tự hứa với lòng tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Và tôi ước ao gì thế này quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, có những sai lầm, những tội lỗi, những bất toàn của chúng ta cũng có thể nói điều đó không? Rằng Chúa ơi xin giúp con sẽ không lặp lại điều này nữa. Quý ông bạn cho em, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta thật là tốt lành. Ngài tha thứ tội cho chúng ta. Chúa Giêsu ở đó để cầu thay cho chúng ta khi chúng ta phạm tội. Nghĩa là một con cái Chúa, một người thánh của Chúa, khi chúng ta phạm tội chúng ta không bước đến đường cùng. Ngài tha thứ tội cho chúng ta. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại lợi dụng tấm lòng quảng đại của Chúa để chúng ta tiếp tục phạm tội hay sao? Cho nên chúng ta không phạm tội, khi một người con cái Chúa không phạm tội, đơn giản không phải là tại chúng ta sợ Chúa phạt. Có lẽ nhiều người trong chúng ta nói rằng định nói dối một cái, định làm sai một cái, định khai gian một cái nhưng mà sợ Chúa phạt. Điều đó đúng, nhưng mà là con cái Chúa không phạm tội không chỉ đơn giản chỉ vì sợ hình phạt, nhưng mà sợ làm Chúa chúng ta buồn lòng. Có bao giờ quý vị làm một điều nào đó cho cha mẹ mình khi chúng ta còn nhỏ đó? Tôi biết rằng khi còn nhỏ đó là mỗi lần mà mình làm điều sai đó thì cái mình sợ là đòn roi của cha mẹ. Nhưng khi tôi lớn lên rồi, tôi biết rõ cha mẹ tôi rồi, tôi làm điều sai không phải tôi sợ bị đánh đòn, nhưng tôi sợ cha mẹ tôi buồn lòng. Quý ông bà anh chị em có nghĩ điều đó về Chúa không? Vì vậy cho nên xin Chúa giống cho ta, chúng ta nhắc nhở chúng ta điều này rằng tôi không muốn làm Chúa chúng tôi cha mẹ buồn lòng. Trong cách chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống bình thường, đời thường, từ việc lớn đến việc nhỏ, cầu xin Chúa Ngài nhắc tôi với quý ông bà, anh chị em điều này. Nhưng có một điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em về đời sống của một người được tha thứ thế này. Thực ra đó thì Chúa cũng muốn dùng những người đã từng phạm tội và kinh nghiệm được sự tha thứ như vậy. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện Chúa nói về với Phi-e-rơ. Ở trong Luca đoạn 22, Kinh Thánh chép rằng một ngày nọ khi Chúa chuẩn bị chịu thương khó thì Phi-e-rơ đi theo Chúa, và Phi-e-rơ là ngon lắm, tôi đây ngon lắm. Và Chúa nói cho Phi-e-rơ như thế này ở trong câu số 31 và câu 22, câu 31 và câu 32. Tôi muốn đọc ở trong bản Kinh Thánh của tôi. Trong Kinh Thánh chép thế này, Chúa mới nói với Phi-e-rơ, hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta cầu nguyện cho ngươi để đức tin ngươi không thiếu thốn. Và vì vậy chúng ta biết Phi-e-rơ đã sa ngã, cho nó rằng vậy cho đến khi ngươi hối cải hãy làm cho vững chí anh em mình. Nghĩa là thế này quý ông bà anh chị em, Chúa biết Phi-e-rơ sẽ phạm tội, Chúa biết Phi-e-rơ sẽ sa ngã, mà Chúa nói rằng Phi-e-rơ ơi con ăn năn, và sau khi con ăn năn đó thì sau khi con hối cải đó hãy làm cho vững chí anh em mình. Nghĩa là ta có thể dùng con một khi con phạm tội và được tha thứ. Cho nên đây là một điều quý báu cho chúng ta. Khi tôi đọc điều này, quý ông bà anh chị em rằng Chúa không kể những người phạm tội là đồ bỏ đi. Chúa không ghẻ những người đã từng thất bại là được vứt bỏ. Ngài chờ đợi họ ăn năn để được tha thứ, và hơn nữa Ngài muốn sử dụng những người đó. Nếu Chúa có sử dụng ai trong chúng ta để có thể làm công việc Chúa là bởi vì Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Tôi nghĩ là Chúa có thể nói với chúng ta giống như nói với Phi-rơ không, rằng khi con ăn năn, khi con hối cải, khi con được tha thứ, hãy làm cho vững chí anh em mình, nghĩa là hãy quan tâm, hãy làm công việc người khác. Chúa không bỏ đi những người đã phạm tội, Ngài chờ đợi. Cho nên chú em bạn chị em, chúng ta, đối với anh em chúng ta, những người hầu việc Chúa, những người cùng theo Chúa với chúng ta, hãy đối xử với anh em chúng ta bằng lòng khoan dung, không phải vì họ tốt, nhưng mà vì Chúa là đấng tốt lành đối với chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đồng 4 câu 32, Kinh Thánh chép như thế này: hãy ở với nhau cách nhân từ để lấy dạy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Cho nên Chúa nói rằng, ta tha thứ cho ngươi khi phạm tội trọng, ta tha thứ cho con khi con lỡ lầm phạm tội. Con hãy nhận sự tha thứ của Chúa để tha thứ cho người khác. Người ta có câu nói rằng hurt people hurt people. Quý vị nghe câu đó phải không? Rằng một cái người mà bị thương tổn đó, thì thường đó là người đó làm cho thương tổn người khác. Nhưng chúng ta phải đảo ngược cái đó thế này. Người được tha thứ thì what is the word? Forgiven people forgive people. Có thể nói được điều đó không? Cho nên người được tha thứ thường là một người sống một cuộc sống tha thứ. Đừng giữ điều đó trong lòng, nó khốn khổ cho chúng ta. Nhưng mà đời sống tha thứ. Và người được biết mình được phước đó, thì thường đó là một người sống một đời sống mà người khác được phước. Sở dĩ chung quanh chúng ta không người được phước bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình khổ quá. Mà nếu chúng ta khổ quá, chúng ta làm cho người ta khổ cho nó đã. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng tôi được tha thứ, thì tự nhiên chúng ta sống với người khác được thứ. Tôi nghĩ rằng tôi được phước thì tôi làm cho người khác được phước. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều chúng ta nói. Tôi muốn thưa quý vị rằng cái kinh nghiệm về cái tiếp nhận món quà tha thứ của Chúa đó là một kinh nghiệm quý báu mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có thể nếm điều đó và chúng ta có thể chia sẻ cái món quà đó cho người khác bằng đời sống tha thứ và phước hạnh của chúng ta. Cho nên có ai quý vị có thể chia sẻ món quà đó không? Trong cuộc sống của chúng ta, hãy tự dặn mình trong tuần này, kết luận lại, hãy tự dặn mình trong tuần này rằng là tôi sẽ chia sẻ cái món quà tha thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, cho những người làm buồn lòng tôi bằng sự tha thứ. Tôi sẽ chia sẻ cái món quà tha thứ Chúa cho tôi bằng cách có những người đã từng làm tổn thương tôi. Bởi vì sự thực tế này, thường đó người khác làm buồn lòng mình, tổn thương mình không bao giờ bằng điều mình đã làm buồn lòng và tổn thương Chúa. Và Chúa đã làm điều đó, chúng ta có thể làm điều đó. Cho nên sống cuộc sống của một người được tha thứ thực sự ra, nó không phải là một cuộc sống để chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng phải lo toan, cũng đều cố sở cái mặt rầu rầu. Không, đó là đời sống của một người phước hạnh, bởi vì Chúa đã ban chúng ta điều đó và chúng ta có thể sống điều đó với những người khác, anh chị em của chúng ta, ở trong gia đình, tại chỗ làm, trong hội thánh của Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy chia sẻ thì tha thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Anh chị em sẽ thấy cuộc đời của mình phước hạnh hơn khi chúng ta sống bằng kinh nghiệm cùng cuộc đời phước hạnh. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp điều này để tôi với quý ông bà anh chị em, để trong hội thánh của Chúa, trong những mối liên hệ chúng ta với nhau, trong khi chúng ta gặp gỡ nhau, Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã được Chúa tha thứ, bởi vì chúng ta đã được Chúa ban phước. Các anh chị em có muốn điều đó không? Tôi mời tất cả mọi người đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thưa Chúa ơi, xin cho con cảm ơn Chúa. Nếu có tội lỗi nào, xin Chúa tha thứ cho con. Và quý vị sẽ kinh nghiệm cái tội lỗi đó từ sự tha thứ được của Chúa. Và chúng ta thấy rằng, bây giờ mình có thể kinh nghiệm điều đó, không chỉ chính mình, nhưng người khác có thể kinh nghiệm sự tha thứ trong đời sống của mình nữa. Chúng ta cầu nguyện.